tất cả những bộ đó tôi coi qua hết rồi tôi dịch để ngày nay cho tăng ni Phật tử đọc. Thì như vậy cái tu thiền của tôi không có thầy, mà chỉ là một cái duyên đánh thức tôi qua một cái hình ảnh thời xưa. Đó là một cái lý do. Như vậy thì ngày nay những Phật sự mà tôi làm được đó, nó không phải là cái ngẫu nhiên, mà đó là cái túc duyên thở nào, từ đời nào. Vì vậy mà tôi khi đọc được giải thích rõ bộ kinh Pháp Hoa thì tôi mới thấy rằng không một Đức Phật nào thành Phật chỉ trong một đời tu. Một đời thành Phật là cái đời chót, chứ không phải là một đời. Bởi vậy chúng ta tu những cái đời trước mình đã tạo được cái duyên lành gì đó, qua đời này tuy không có gặp được thiện tri thức trực chỉ hay là thực hiện dạy dỗ mình, xong có cái cớ nào đó thì mình cũng được thức tỉnh. Mà như vậy thì tôi nhớ lại, nếu mà một đời tu thì chúng ta giáo hóa nhiều lắm là 500, 1000 người Phật tử. Và bây giờ trong đời tôi được sự cảm ứng giáo hóa cho Phật tử đông đảo như vậy thì đương nhiên là đã nhiều đời lắm rồi, chứ không phải một đời. Cho nên tôi hiểu rõ, tôi nhận chắc rằng không phải một đời này tôi tu đủ tài đủ đức giáo hóa được như vậy, mà đó là những Phật tử đã từng gặp tôi từ những đời trước rồi gieo duyên với nhau, cho nên đời này gặp lại cái đông đảo thế này. Đó là một cái lẽ mà tôi nhận chân được bởi kinh nghiệm bản thân mình. Như vậy thì lý luân hồi nhân quả của đạo Phật nó không bao giờ sai chạy. Chúng ta đã gieo nhân với nhau thì sẽ gặt quả, chứ không có mất bao giờ. Cho nên trên đường tu chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có một đời này mình tu thôi, mà những người đã xuất gia được thọ giới tu hành khá khá đó thì đều là có cái duyên nhiều đời ở trước, rồi đời này tiếp tục. Cho nên chúng ta làm được một Phật sự gì, tất cả cái công đức gì mà chúng ta có thể tạo ra đều gốc từ cái duyên lành đời trước, chứ không phải mới trong một đời này. Nghĩ như vậy rồi thì chúng ta không có cái gì để tự cao, để ngạo mạn rằng mình là người tài, người giỏi, mà chỉ biết rằng đây là mình tiếp tục trên con đường đã đi nhiều đời. Còn nhiều đời nữa chúng ta phải tiếp tục, chứ không phải ngang đây là dứt. Đó là một lý do tôi nói rằng những cái bất ngờ xảy ra với tôi làm được là do cái duyên đời trước, chứ không phải là mới đây tài của mình, đức của mình tạo đủ để làm được những điều đó. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai tôi muốn nhắc để cho Phật tử, để cho tăng ni biết được cái việc làm của mình nó được kết quả tốt là do cái lòng chân thành của mình. Tôi lo Phật Pháp, lo cho tăng ni, tôi chỉ một bề làm sao cho tăng ni tu được, học được, và làm sao cho tất cả người Phật tử đến với mình phát tâm Bồ Đề càng ngày càng rộng lớn, chứ không có bao giờ nghĩ lợi dụng Phật tử để làm việc riêng cho mình. Muốn cho Phật tử đến với chùa mỗi ngày đều được lợi ích, đều được thấm nhuần chánh pháp. Muốn cho tăng ni mỗi ngày tu đều đi sâu trong đạo đức, đều thấu suốt được cái lời dạy của Phật tổ để tu. Vì vậy mà trọn đời tôi chỉ lo cho tăng ni, lo cho Phật tử tu. Vì cái tâm đó mà có lẽ Phật tử ủng hộ giúp đỡ tôi không có tiếc công, không có tiếc của. Tôi chưa kêu gọi mà đã hưởng ứng, tôi chưa khuyên, chưa có bảo tiếp giúp mà quý vị đã sẵn sàng gánh vác những cái công tác mà tôi muốn làm hay là đang làm. Đó là một cái điều mà tôi thấy chư tăng chư ni ngày nay muốn làm Phật sự được. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ làm cho được danh, làm cho được lợi, làm cho được mọi người quý kính mình, mà chúng ta làm vì người sao, làm vì muốn cho chánh pháp của Phật càng ngày càng sáng tỏ, bủa khắp các nơi mà làm Phật sự, chứ không phải danh lợi, không phải nghĩ tới bản thân mình, nghĩ tới thân nhân mình mà làm Phật sự. Đó là cái điều chân thật thứ hai mà tôi từ trước đến giờ đều khẳng định như vậy. Còn một điều thứ ba mà tôi muốn nhắc nhở tăng ni ở đây nhớ cho thiệt kỹ: chúng ta làm Phật sự phải đúng nghĩa là Phật sự, chứ không nên làm Phật sự mà cá hình bởi cái này, bởi cái nọ, bởi cái kia. Vì muốn cho tất cả chúng sinh hiểu được Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh thức tỉnh, giác ngộ được lẽ thật mà chúng ta làm. Chứ chúng ta không vì cầu cảnh một cái gì, không vì một lời khen, không vì những cái quyền lợi nhỏ lớn nào đó mà chúng ta làm hết. Chỉ một bề lo cho tăng, lo cho ni, lo cho Phật tử làm sao thức tỉnh, làm sao được giác ngộ để đánh tan cái mê lầm muôn đời của mình, để lần lần tiến lên, chứ không nên mang một cái gì khác để rồi chúng ta làm Phật sự với tư cách là được danh, được lợi, được mọi người quý trọng, thì cái đó không phải. Cho nên tôi mong rằng toàn thể chư tăng chư ni quý vị đã là cái người hy sinh cả cuộc đời, bỏ tất cả thân quyến để mà đi vào đạo tu, thì phải làm sao đời tu của mình là một con người xứng đáng, làm con người giác ngộ thực sự, để rồi dìu dắt chỉ dạy những người sau. Và chúng ta là cái người mang lại tình thương cho nhân loại, tình thương bằng cách đánh thức, đừng để chúng sinh mê lầm rồi gây tạo tội lỗi khổ đau. Đó là trọng tâm của mình. Không nên vì một lý do nào khác làm cho sao lãng sự tu hành của mình. Đó là cái điều hết sức thiết yếu. Như vậy thì đối với tôi, thật sự mà ngày nay tôi làm được kết quả tốt đẹp, nhiều người thấy rất là tán thán, không phải là tài của tôi, không phải là cái sức của tôi trong đời này, mà quả là cộng lại cái quá khứ chúng tôi đã gieo trồng rồi tiếp tục đời này, cho nên việc làm nó kết quả được tốt đẹp dễ dàng. Đồng thời với cái tâm chân thành, với cái lòng vì chánh pháp, chứ không có gì cái lý do nào khác mà tôi làm hết. Đó là những cái điều rất là cụ thể, rất là chân thật, muốn nhắc để cho tăng ni, cho Phật tử hiểu rằng chúng ta tu đừng tưởng một đời này là xong mọi việc. Dù chúng ta có giác ngộ cũng là như cái vụ tôi nói rằng thấy núi và đứng chân núi thôi, còn leo lên tới đỉnh còn bao nhiêu công phu nữa. Đừng làm một khi mình thấy cái gì hay, được kết quả nào tốt, mình khoe ra, rồi mình tự xưng ta là thế này, ta là thế nọ. Cái đó là cái tổn phước, tổn đức. Chúng ta phải thấy đường đi của mình còn dài. Dù hiện giờ mình biết được đường đi, chỉ là người đứng đầu đường, chứ chưa phải là người đến được cuối đường. Biết như vậy rồi thì lúc nào cũng là lúc chúng ta phải tu, chứ không phải nói rằng chúng ta làm được nhiều việc rồi, bây giờ thảnh thơi, ăn chơi, tự tại, cái đó là cái không tốt. Thực tình, khi chúng ta tiến được 5-10 bước, thì chúng ta phải thấy rằng đây là những chặng đầu, chứ chưa phải là chặng cuối. Thì những bước sau chúng ta phải mạnh mẽ, phải cố gắng hơn, chứ đừng ngỡ rằng 1-2 bước mình đã tiến được rồi hài lòng, rồi tự mãn, rồi chết chìm ở trong đó là cái điều không tốt. Bởi vậy cho nên bao nhiêu năm lo dạy tăng ni Phật tử thì tôi cố gắng tu, nhưng mà sự tu nó bị giới hạn. Bao giờ nếu mà ngày nay giảng thì khi hôm ngồi thiền nhớ tới câu gì hay, cái đề tài nào đúng thì mình bị nó lôi, phải làm cho được cái điều đó để mai giảng. Thì như vậy trong giờ tu của mình bị thiệt thòi. Mà nhiều lần như vậy, ngày nào cũng phải có việc làm như vậy, thì tự nhiên cái sự hao hụt của mình rất là nhiều. Do đó mà tôi muốn được một thời gian tốt để cho tôi yên ổn tu hành. Quý vị nhớ lại thử coi, tuổi đồng với tôi, nhiều thầy đã từ giả cõi đời lâu rồi. Nói gần nhất là ở chùa Linh Sơn và Vũng Tàu, thầy Tịnh Viên quen thuộc với chúng tôi rất nhiều, cũng đồng với tuổi với tôi, mà thầy đã đi mất lâu rồi. Rồi kế đó như thầy Quỳnh Kim ở trên Sài Gòn thì cũng đồng tuổi tôi mà đi mất 2-3 năm nay. Rồi tới thầy Thiện Định học cùng chung lớp với tôi mà cũng đã đi 2 năm rồi. Thì còn nhiều thầy nữa cũng đã đi. Rồi những thầy dưới tuổi của tôi như thầy Thiện Châu cũng đi rồi. Rồi thầy Quyền Vi thì đang bệnh. Tất cả những gì đó gần như kẻ đi trước, người đi sau, đi gần mòn, tôi còn sót lại. Như vậy còn sót lại, đó là cái hạnh phúc không? Chính cái còn sót lại là cái phải lo nhiều. Ngày nay mình còn ở đây thì phải làm gì, chứ không thể chần chờ được. Cái sự sinh tử nó đã trực sẵn, một cái sơ sẩy là mất mạng liền, không có thể chần chờ nữa. Bởi vậy cho nên tôi phải từ giả tăng ni để tôi ngồi yên. Ngày nào tôi còn sáng, còn tỉnh, còn mạnh thì ngày đó tôi làm việc cho tôi, để cho khi nào hết cuộc đời, con đường đi của tôi nó được gần hơn một chút. Hay nói một cách cụ thể hơn, ngày ra đi của tôi được tỉnh táo, được sáng suốt, để cho tăng ni Phật tử tăng trưởng lòng tin. Chứ không thì trên đường tu của mình, nhất là tôi, chịu trách nhiệm lãnh đạo số lớn tăng ni Phật tử, mà các thiền sư, các ngài ra đi rất là thanh thoát. Trước khi ra đi còn làm những bài kệ để nhắc, để khuyên đệ tử. Mà giờ nếu tôi ra đi bằng một cách mê muội tối tăm thì chắc rằng lòng tin của Phật tử phải suy giảm. Do đó mà tôi tu là để lợi ích cho bản thân, tu để làm cái gương cho những người đi sau noi theo, cố gắng thực hiện, chứ không phải tu để mình được ai khen gì hết. Bởi vì cái trên đường tu là cái việc của mình, lo cho mình, làm cho mình, chính mình làm được cho mình thì mới khuyên, mới nhắc mọi người cùng làm theo. Bản thân mình làm không được cái gì mà mời cho đông, rủ cho nhiều để khuyên người ta làm, phải làm cái gì? Mình đứng một chỗ mà xúi người ta đi thì ai đi được không? Cái điều đó là không có thực thế, không có thiết thực. Bởi vậy cho nên tôi muốn làm sao trên đường tu chúng ta từ khi bắt đầu cho tới lúc cuối cùng, lúc nào cũng nỗ lực, lúc nào cũng tinh tấn đi cho mãn con đường, dù biết rằng đường rất dài, tới đâu đó chúng ta kiệt lực, nhưng tới giờ phút kiệt lực chúng ta là người cũng đang đi, chứ không nên là cái người đã ngã quỵ hay là người đã lăn xuống giếng vân vân. Được như vậy thì mới xứng đáng, mới không hổ thẹn đời tu của mình, mà nhất là không hổ thẹn mình là người có trách nhiệm lãnh đạo một số tăng ni Phật tử mà không ra gì. Đó là cái ước nguyện, mà cũng là một cái điều mà tôi rất ngại mình làm chưa tròn để cho người sau noi gương theo. Cho nên tôi lúc nào cũng tha thiết, cũng muốn được mình làm cho xong để kêu gọi anh em cùng làm, chứ không phải chỉ cho mình thôi. Đó là một cái trọng trách rất là nặng nề. Vậy thì hôm nay nhân cái ngày mà quý vị tổ chức mừng thượng thọ của tôi, đây là mừng hay là đây là buồn? Nếu nói theo tôi thì mừng, vì tôi còn để mà lo tu, phải không? Còn được ngày nào, thêm được ngày nào là ngày quý của tôi. Chứ còn những năm về trước, thời gian tôi buông ra ngoài nó quá nhiều đi. Còn bây giờ đây, ngày nào là ngày của tôi, thì như vậy sống thêm một tháng thì được tốt một tháng, một năm thì được tốt một năm, còn được 5 năm, 7 năm thì càng tốt hơn, tùy theo duyên. Biết rằng cái chết là cái sẵn, chúng ta không ai tránh được, nhưng mà đi muộn để có thời gian mình làm việc cho mình thì cái đó là cái duyên phúc lành. Vì vậy mà đối với tôi, tuổi cao tôi không có sợ, mà tôi chỉ sợ ngày ra đi mê mờ không biết gì. Cho nên ai là cái người chân thành tu đều phải thấy, phải biết cái lẽ này, để rồi chúng ta dồn sức tu hành. Tuổi càng lớn thì sự tu càng nhạt hơn, càng nỗ lực hơn, chứ không nói hôm nay thầy già rồi thôi để thầy chơi, còn mấy đứa còn nhỏ ráng tu, nói vậy được không? Mình là đi trước thì lúc nào bao giờ cũng phải là người đang đi và đi rất mạnh để cho cái người đi sau họ nương theo. Đó là cái trách nhiệm mà tôi tự thấy, tự gánh vác lấy và đặt cho mình, chứ không phải ai bắt buộc tôi. Như vậy thì những năm còn lại chúng tôi gọi là những năm rất nhiều, rất đủ cho tôi làm bổn phận của tôi. chứ không có phải là những năm thừa để nhàn hạ. Đó là cái ý tôi muốn nói cho toàn thể biết, và những ai sau tôi cũng thấy đó, dành dụm những cái ngày chót của mình, nỗ lực nhiều, tu hành nhiều, đừng có để phí tổn vô ích. Mà cái cuộc đời tu của mình nó có mấy chục năm chứ không dài, phí tổn như vậy thì thiệt thòi lớn. Vậy đây là những cái lời tôi đem bản thân mà nhắc nhở cho tất cả tăng ni Phật tử, chứ không phải đem những chuyện gì xa. Mong rằng tất cả quý vị nhìn tôi và cố gắng theo, để cho cái đời tu của mình xứng đáng, không hổ thẹn là một người xuất gia tu hạnh giải thoát, mà cuối cùng mình đi trong đường mê. Đó là cái lời cầu mong của tôi. Vậy đến đây cầu mong tất cả tăng ni Phật tử, quý vị đều là những người tỉnh giác và đi đúng đường, cho tới một ngày đó đạt được kết quả là đến cuối đường giác ngộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.